Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Essays on the Great Depression là tuyển tập các công trình nghiên cứu kinh tế của Ben S. Bernanke, nhà kinh tế học đoạt Nobel và cựu chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Sách không kể lại cuộc đại khủng hoảng như một biên niên sử đơn thuần. Thay vào đó, Bernanke dùng bằng chứng lịch sử và so sánh quốc tế để lý giải vì sao suy thoái đầu thập niên 1930 lại biến thành một thảm họa kéo dài, lan rộng trên nhiều quốc gia. Trọng tâm của ông là vai trò của hệ thống ngân hàng, giảm phát, chính sách tiền tệ và các ràng buộc thể chế, đặc biệt là chế độ bản vị vàng. Các bài viết cho thấy một cú sốc ban đầu không tất yếu phải dẫn tới sụp đổ toàn diện. Khủng hoảng trở nên nghiêm trọng khi ngân hàng đổ vỡ, tín dụng co lại và nhà chức trách không khôi phục được niềm tin. Bản tái bản năm 2024 còn có bài giảng Nobel của Bernanke, giúp đặt các nghiên cứu này vào bối cảnh rộng hơn của kinh tế học vĩ mô và những cuộc khủng hoảng tài chính hiện đại. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, khủng hoảng ngân hàng là cơ chế khuếch đại, không chỉ là hậu quả của suy thoái. Một đóng góp nổi bật của Bernanke là phản bác, cách nhìn cho rằng sụp đổ ngân hàng chỉ là hệ quả thụ động của nền kinh tế đi xuống. Ông lập luận rằng khi người gửi tiền hoảng loạn rút tiền, ngân hàng thất bại và người vay vỡ nợ hàng loạt, năng lực vận hành của toàn bộ trung gian tài chính bị tổn hại. Điều mất đi không chỉ là một lượng tiền gửi. Các ngân hàng còn nắm thông tin về khách hàng, có kinh nghiệm thẩm định dự án và duy trì quan hệ tín dụng với doanh nghiệp địa phương. Khi chúng biến mất, việc nối người tiết kiệm với người cần vốn trở nên tốn kém, chậm chạp và rủi ro hơn. Theo logic đó, doanh nghiệp có thể không vay được vốn ngay cả khi vẫn có dự án khả thi. Hộ gia đình cũng giảm chi tiêu khi tín dụng bị siết chặt. Sản lượng và việc làm vì thế tiếp tục giảm, lại làm tăng thêm các khoản nợ xấu và nguy cơ ngân hàng phá sản. Đây là vòng phản hồi khiến suy thoái sâu hơn cú sốc ban đầu. Cách tiếp cận này mở rộng phân tích tiền tệ truyền thống, vốn thường chú ý chủ yếu đến lượng tiền lưu thông. Bernanke nhấn mạnh chất lượng và khả năng hoạt động của kênh tín dụng. Bài học thực tiễn là trong khủng hoảng bảo vệ hạ tầng tài chính, ngăn làn sóng rút tiền và khôi phục chức năng cho vay có thể quan trọng không kém việc hạ lãi suất hay tăng cung tiền. Thứ hai, giảm phát làm gánh nặng nợ nần nặng hơn và bóp nghẹt tổng cầu. Sách xem giảm phát là một lực phá hủy quan trọng trong đại khủng hoảng. Khi giá cả và tiền lương giảm, thoạt nhìn người ta có thể nghĩ sức, mua sẽ tăng. Nhưng Bernanke đặt hiện tượng này trong một nền kinh tế có nhiều hợp đồng nợ danh nghĩa. Khoản nợ vay trước đó không tự giảm tương ứng với mức giá. Vì vậy, khi thu nhập và giá bán hàng hóa đi xuống, giá trị thực của nghĩa vụ trả nợ lại tăng lên. Người đi vay phải cắt chi tiêu, bán tài sản hoặc giảm đầu tư để trả nợ. Những hành động riêng lẻ này có vẻ hợp lý, nhưng nếu diễn ra đồng loạt sẽ làm tổng cầu suy yếu thêm. Giảm phát cũng gây áp lực trực tiếp lên bảng cân đối của ngân hàng. Tài sản thế chấp giảm giá, tỷ lệ vỡ nợ tăng và giá trị các khoản cho vay suy giảm. Ngân hàng trở nên thận trọng hơn, làm tín dụng càng khó tiếp cận. Vì thế, giảm phát không đơn thuần là một thay đổi trong mặt bằng giá cả, mà là tác nhân làm biến dạng quan hệ nợ và làm trầm trọng sự đổ vỡ tài chính. Phân tích này giải thích vì sao chính sách tiền tệ thụ động trong bối cảnh giá giảm có thể nguy hiểm. Điều cần thiết không chỉ là quan sát lạm phát hiện tại, mà còn phải ngăn kỳ vọng giá tiếp tục giảm, bởi kỳ vọng đó khuyến khích trì hoãn, mua sắm và đầu tư, đồng thời kéo dài quá trình co cụm kinh tế. Thứ ba, so sánh giữa nhiều quốc gia cho thấy bản vị vàng đã truyền cú sốc đi khắp thế giới. Bernanke không giới hạn đại khủng hoảng trong câu chuyện sụp đổ thị trường chứng khoán Mỹ năm 1929 hay các quyết định của riêng chính phủ Mỹ. Các bài viết của ông khảo sát kinh nghiệm của nhiều nước, qua đó chỉ ra tính quốc tế của cuộc khủng hoảng. Điểm then chốt là chế độ bản vị vàng, hệ thống ràng buộc tiền tệ vào vàng và tạo áp lực duy trì tỷ giá cố định. Khi một quốc gia mất vàng hoặc đối mặt với dòng vốn rút ra, nhà chức trách thường phải bảo vệ tỷ giá bằng cách thắt chặt tiền tệ, nâng lãi suất hoặc giảm tín dụng. Những biện pháp ấy có thể làm tình hình trong nước suy yếu thêm. Bởi các nước liên kết với nhau qua vàng, thương mại và dòng vốn, chính sách phòng thủ của một nước có thể lan tác động sang nước khác. Cú sốc vì vậy được truyền đi và khuếch đại trên phạm vi quốc tế. So sánh lịch sử cũng giúp Bernanke tránh một lời giải thích duy nhất cho mọi nơi. Mức độ suy thoái khác nhau tùy theo sự ổn định của ngân hàng, lựa chọn của ngân hàng trung ương và thời điểm từng nước thoát khỏi các ràng buộc tiền tệ. Kết luận quan trọng không phải là tỷ giá cố định luôn sai, mà là khuôn khổ tiền tệ có thể hạn chế nghiêm trọng khả năng ứng phó khi nền kinh tế bị giảm phát và hoảng loạn tài chính. Phân tích này làm rõ vì sao thể chế quốc tế không phải phông nền mà là một phần của cơ chế gây khủng hoảng. Thứ tư, ngân hàng trung ương phải hành động như người cho vay cuối cùng khi niềm tin đổ vỡ. Từ nghiên cứu về thập niên 1930, Bernanke rút ra một hàm ý rõ ràng về trách nhiệm của ngân hàng trung ương. Trong thời điểm hoảng loạn, thị trường tín dụng không tự điều chỉnh một cách êm ái. Người gửi tiền, nhà đầu tư và ngân hàng đều có động cơ tích trữ thanh khoản. Nếu mọi chủ thể cùng cố gắng giữ tiền mặt, việc cho vay và thanh toán có thể bị tê liệt. Trong hoàn cảnh ấy, ngân hàng trung ương cần cung cấp thanh khoản đáng tin cậy cho hệ thống với mục tiêu chặn đà hoảng loạn và duy trì các kênh tín dụng thiết yếu. Tuy nhiên, lập luận của sách không nên bị giản lược thành việc chỉ cần bơm tiền là đủ. Bernanke đặc biệt quan tâm đến việc tiền và tín dụng có còn đi qua hệ thống tài chính hay không. Nếu ngân hàng suy kiệt, tài sản thế chấp lao dốc và người đi vay mất khả năng thanh toán, việc nới lỏng tiền tệ có thể truyền dẫn yếu. Vì thế, phản ứng hiệu quả cần nhận diện cả vấn đề thanh khoản, lẫn vấn đề khả năng thanh toán và tổn thất trung gian tín dụng. Đây cũng là lý do các nghiên cứu của ông có sức ảnh hưởng lớn trong cách giới hoạch định chính sách suy nghĩ về khủng hoảng tài chính hiện đại. Sách cho thấy sự chậm trễ của nhà chức trách có cái giá lớn, bởi niềm tin một khi đã mất sẽ làm suy thoái tự khuếch đại. Nhưng nó cũng ngầm yêu cầu hành động phải gắn với chẩn đoán đúng cơ chế đổ vỡ. Cuối cùng, đại khủng hoảng là phòng thí nghiệm để phân biệt cú sốc ban đầu với thất bại chính sách. Bernanke gọi đại khủng hoảng là một trong những bài toán trung tâm của kinh tế học vĩ mô, bởi quy mô và độ phức tạp của nó buộc các nhà nghiên cứu phải xem xét đồng thời nhiều cơ chế. Sách không quy toàn bộ thảm họa cho một biến cố duy nhất. Sụp đổ thị trường, nợ nần, ngân hàng yếu, giảm phát, thương mại quốc tế suy giảm và ràng buộc tiền tệ đều có vai trò. Nhưng đóng góp phương pháp của Bernanke nằm ở việc hỏi cơ chế nào biến những cú sốc đó thành một cuộc suy thoái đặc biệt sâu và kéo dài. Cách đặt câu hỏi này tạo ra sự phân biệt quan trọng giữa nguyên nhân khởi phát và nguyên nhân khuếch đại. Một nền kinh tế có thể chịu cú sốc lớn mà vẫn phục hồi tương đối nhanh nếu tín dụng, hệ thống thanh toán và niềm tin được duy trì. Ngược lại, các thất bại trong chính sách hoặc thể chế có thể khiến tổn thương ban đầu lan qua ngân hàng, doanh nghiệp và hộ gia đình. Việc dùng so sánh quốc gia giúp kiểm tra lập luận này, vì các nước không trải qua cùng mức độ khủng hoảng ngân hàng hay cùng phản ứng tiền tệ. Với người đọc ngày nay, giá trị của cách tiếp cận không nằm ở việc sao chép nguyên si giải pháp của thập niên 1930. Nó rèn luyện khả năng phân tích khủng hoảng theo chuỗi nhân quả, chú ý đến phản hồi giữa tài chính và kinh tế thực, thay vì dừng ở các khẩu hiệu về thị trường hay nhà nước. Kết luận, Essays on the Great Depression phù hợp nhất với sinh viên kinh tế, người làm tài chính, nhà hoạch định chính sách, nhà báo kinh tế và độc giả nghiêm túc muốn hiểu cơ chế của một cuộc khủng hoảng sâu. Người đọc không cần coi đây là sách nhập môn dễ đọc về lịch sử nước Mỹ. Đây là tuyển tập học thuật, nên một số phần đòi hỏi sự kiên nhẫn với lập luận kinh tế và phương pháp so sánh. Đổi lại, sách đem đến một khung tư duy rất hữu ích xem suy thoái không chỉ qua sản lượng, giá cả hay lãi suất, mà qua tình trạng hoạt động của ngân hàng, tín dụng và niềm tin. Lợi ích thực tế của cuốn sách là giúp người đọc đánh giá tin tức về khủng hoảng tài chính chính xác hơn. Khi xuất hiện các hiện tượng như rút tiền hàng loạt, tài sản giảm giá, tín dụng thắt chặt hoặc giảm phát, ta có thể nhận ra chúng liên kết với nhau như thế nào. Về mặt trí tuệ, sách cho thấy lịch sử kinh tế có thể được dùng để kiểm tra lý thuyết thay vì chỉ cung cấp ví dụ minh họa. Điểm khác biệt của Bernanke so với nhiều sách phổ thông về đại khủng hoảng là trọng tâm phân tích tài chính sâu sắc và tính quốc tế rõ nét. Ông không chỉ mô tả thất nghiệp, nghèo đói hay các quyết sách chính trị. Ông giải thích vì sao sự sụp đổ của trung gian tín dụng đã làm toàn bộ nền kinh tế mất khả năng phân bổ vốn. Uy tín của tác giả cũng đặc biệt đáng chú ý, vì các nghiên cứu được viết từ sự nghiệp học thuật của ông, rồi sau đó trở thành một phần nền tảng cho cách ông đối diện khủng hoảng khi lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang. Nếu bạn muốn ủng hộ Ben S. Bernanke, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!